Cô cũng thấy đấy, Abdosia Romanovna, ông ta nói. Thế này thì cô còn bảo hòa giải làm sao được. Bây giờ tôi hy vọng rằng việc này thế là đã phân minh và được giải quyết xong xuôi. Còn tôi thì xin cáo lui để khỏi ngăn trở những nỗi vui mừng của cuộc gặp gỡ gia đình cũng như những câu chuyện kín mà các vị đang cần cho nhau biết. Ông ta đứng dậy cầm lấy mũ. Nhưng trước khi cáo từ, tôi cũng xin thưa rằng từ giày tôi hy vọng không phải giữ những cuộc dàn xếp như thế này nữa. Riêng với bà Pulkhera Alexandrovna kính mến, tôi xin đặc biệt khẩn khoản như vậy, nhất là vì bức thư của tôi viết lại gửi cho bà, chứ không phải gửi cho người ai khác. Bà Pulkhera Alexandrovna hơi mếch lòng. Ông hạch sách chúng tôi đến thế kìa, ông Pyotr Petrovich. Dunya đã nói cho ông biết tại sao chúng tôi không làm tròn yêu sách của ông. Đó là một thiện ý của nó. Ông viết thư cho tôi cứ như ra lệnh ấy. Có phải bất cứ ý muốn nào của ông cũng đều phải coi là một mệnh lệnh không? Ngược lại, tôi xin nói cho ông biết rằng bây giờ ông phải đối xử với chúng tôi một cách tế nhị và khoan dung mới phải, vì chúng tôi đã tin cậy ông mà bỏ hết để lên đây. Cho nên dù ông không hạch sách thì chúng tôi cũng đã nằm trong tay ông rồi. Không hẳn thế đâu, bà Pulkhera Alexandrovna, nhất là bây giờ đây, khi đã có tin bà Mafia Petrovna để lại 3.000 rúp. Cứ xem cái giọng điệu mà người ta đang dùng với tôi cũng đủ biết tin ấy đến rất đúng lúc. Lujin nói thêm, giọng cay cú. Cứ theo lời nhận xét vừa rồi thì quả có thể đoán rằng trước đây ông vẫn trông mong lợi dụng tình cảnh túng bấn của chúng tôi. Dunya tức giận nói. Nhưng bây giờ thì ít nhất tôi cũng không còn có thể trông mong như vậy được nữa, và nhất là tôi không muốn cản trở ông Rodia Romanovich truyền đạt những đề nghị bí mật của ông Arkady Svigailov, mà tôi thấy rõ là có ý nghĩa tối hệ trọng và có lẽ rất thú vị đối với cô. Ôi trời ơi! Pulkhera Alexandrovna kêu lên. Razumikhin cứ nhấp nhổm trên ghế. Đến bây giờ mà em vẫn không thấy xấu hổ à, Dunya? Raskolnikov hỏi. Có đấy, anh Rodia, Dunya nói. Ông Pyotr Petrovich, xin ông đi khỏi nơi này cho. Nàng nói với Lujin, mặt tái mét đi vì tức giận. Pyotr Petrovich hình như không ngờ sự việc lại kết thúc như vậy. Ông ta quá tin vào tình cảnh khốn đốn của hai nạn nhân của mình. Đến bây giờ ông ta vẫn chưa hiểu ra. Ông tái mặt đi, hai môi run bắn lên. Cô Abdosia Romanovna, nếu bây giờ tôi bước ra khỏi cửa này với những lời tống tiễn như thế, thì xin cô nhớ cho rằng không bao giờ tôi còn quay trở lại nữa. Cô nghĩ kỹ cho. Tôi đã nói là làm. Chưa cháo đến thế là cùng. Dunya vụt đứng dậy quát lên. Tôi có hề muốn ông quay trở lại đâu kia chứ. Sao? Ra thế đấy. Lujin quát, đến phút cuối cùng vẫn chưa tin là câu chuyện sẽ kết thúc như thế, cho nên đâm ra rối trí hoàn toàn. À, ra thế đấy. Nhưng cô Abdosia Romanovna, xin cô biết cho rằng tôi có thể phản kháng việc này. Ông có quyền gì mà nói với nó như vậy? Bà Pulkhera Alexandrovna nóng nảy xen vào. Ông lấy tư cách gì mà phản kháng? Ông tưởng tôi có thể gả con Dunya nhà tôi cho một người như thế sao? Ông đi đi, đi hẳn đi. Chỉ tại chúng tôi chót tính cuộc hôn nhân sai trái như thế, nhất là tôi. Nhưng bà Pulkhera Alexandrovna, Lujin điên tiết lên nói giọng căm hờn. Bây giờ bà từ bỏ lời bà đã hứa với tôi, và rốt cục dù sao lời hứa ấy đã làm cho tôi phải chịu những khoản chi phí. Câu cuối cùng này ăn nhập với nhân cách của Pyotr Petrovich đến nỗi Raskolnikov nãy giờ tái mặt đi vì tức giận và vì cố sức tự chủ không sao chịu được nữa và bỗng cười phá lên. Nhưng bà Pulkhera Alexandrovna đã giận điên quát: chi phí gì thế? Có lẽ ông muốn nói đến cái dương của chúng tôi chứ gì? Nhưng người đánh xe đã nhận chở không cho ông kia mà. Trời ơi, chúng tôi ràng buộc ông kia đấy. Ông nghĩ lại một chút chứ, ông Pyotr Petrovich, chính ông đã trói chân, trói tay chúng tôi lại thì có. Thôi đủ rồi mẹ, con xin mẹ, đủ rồi. Abdosia Romanovna khẩn khoản. Pyotr Petrovich, xin ông làm ơn đi ngay cho. Tôi sẽ đi, chỉ xin nói một câu cuối cùng nữa thôi. Ông ta nói thêm, hầu như không còn chút tự chủ nào nữa. Hình như mẹ cô quên bẵng đi rằng tôi đã cam tâm lấy cô, mặc dù những tiếng đồn đại về tư cách của cô đã lan rộng khắp vùng. Tôi đã vì cô mà coi khinh dư luận để phục hồi lại danh giá cho cô. Thế thì lẽ ra tôi rất có quyền mong được đền đáp, và hơn nữa có quyền đòi hỏi lòng biết ơn của cô. Mãi đến bây giờ tôi mới sáng mắt ra, bây giờ tôi mới thấy rằng coi khinh dư luận như vậy, tôi đã hành động một cách hết sức nông nổi. Hắn muốn người ta bổ đôi đầu hắn ra hay sao thế? Razumikin quát lên, nhảy chồm dậy, sẵn sàng cho Luzin một bài học. Ông là một người độc ác và đê tiện, Dunya nói. Không nói gì nữa hết, Raskolnikov quát lên, tay giữ Razumikin lại. Đoạn tiến đến sát Luzin, chàng nói khẽ, tách rõ từng tiếng. Xin ông ra ngay, không được nói lấy một tiếng nào nữa, nếu không. Pyotr Petrovich nhìn chàng một lát, mặt tái mét và rúm gió lại vì căm giận, rồi quay gót bước ra ngoài. Tất nhiên, ít có ai mang theo trong lòng một mối căm thù sâu cay như mối căm thù của ông ta đối với Raskolnikov bây giờ. Ông ta đổ hết lên đầu chàng, và chỉ mỗi mình chàng mà thôi. Có điều đáng chú ý là ngay sau khi xuống thang gác, ông ta còn tưởng tượng rằng, có lẽ, cơ sự chưa hẳn đã tuyệt vọng, và nếu chỉ kể riêng hai mẹ con, thì còn có thể dàn xếp được lắm. 3. Đáng chú ý hơn cả là ngay đến phút cuối cùng, Pyotr Petrovich cũng không ngờ câu chuyện sẽ kết thúc như thế. Ông ta đã vững tâm đến cùng, thậm chí không hề thoáng có ý cho rằng hai người đàn bà cùng khổ và không nơi nương tựa ấy lại có thể thoát ra ngoài uy lực của mình. Sở dĩ ông ta dám tin chắc như vậy là vì cái tính huênh hoang và tự tin cao độ, mà giá gọi là tính tự hâm mộ thì đúng hơn cả. Vốn là một người xuất thân chỉ có hai bàn tay trắng, Pyotr Petrovich đã quen tật khâm phục mình, tôn sùng trí thông minh và năng lực của mình, thậm chí thỉnh thoảng nhân lúc không có ai lại còn mê mải ngắm nghía mặt mình trong gương nữa. Nhưng trên đời, cái mà ông ta yêu nhất và tôn sùng nhất là tiền bạc ông kiếm được bằng công sức và đủ các phương tiện khác. Nó đưa ông lên ngang hàng với những kẻ có địa vị cao hơn ông. Vừa rồi khi chua chát nhắc lại cho Dunya rằng ông ta đã cam tâm lấy nàng bất chấp những điều này tiếng nọ, Pyotr Petrovich nói một cách hoàn toàn thành thật và thậm chí lại còn phẫn uất sâu sắc trước sự vong ân bội nghĩa đó. Thế nhưng, dạo đến dạm hỏi Dunya, ông ta biết chắc 10 phân rằng những lời đồn đại hoàn toàn vô căn cứ ấy đã được bà Marfa Petrovna bác bỏ trước công chúng, và đã từ lâu khắp thị trấn không còn ai tin nữa. Mọi người đều hăng hái thanh minh cho nàng. Phải chăng ngay bây giờ, ông ta cũng sẵn sàng không chối cãi rằng từ dạo ấy, ông cũng biết thế. Tuy vậy, ông vẫn đánh giá rất cao cái việc làm quả quyết của ông là đã ra tay, tế độ, đỡ Dunya lên ngang mình, và vẫn coi đó là một kỳ công. Vừa rồi, nói rõ điều này ra với Dunya, chính là ông đã nói lên cái ý nghĩ thầm kín mà ông vẫn hằng nâng niu ấp ủ. Và ông không hiểu nổi tại sao những người khác lại không hân hoan khâm phục cái kỳ công của mình. Khi đến thăm Raskolnikov, ông đã bước vào phòng chàng với cảm giác của một vị ân nhân sẵn sàng gặt lấy kết quả những ân huệ mình đã gieo ra và nghe những lời tán tụng hết sức ngọt ngào. Và dĩ nhiên ngay bây giờ đây, trong khi bước xuống thang gác, ông cũng coi như mình bị quên ơn và bị xúc phạm đến cùng cực. Còn như Dunya thì ông ta không thể thiếu được. Từ bỏ nàng đối với ông ta là một việc không sao tưởng tượng nổi. Từ lâu, đã mấy năm nay rồi ông ta khoái trá mơ tưởng đến hôn nhân, nhưng vẫn dằn lòng gom góp cho nhiều tiền bạc và chờ đợi. Ông ta say sưa thầm ước một người con gái có đức hạnh và nghèo. Nhất định phải nghèo mới được. Rất trẻ, rất xinh, cao thượng và có học thức, rất sợ hãi trước những tai họa dồn dập đã trải qua và hoàn toàn phục tùng ông ta. Một người con gái suốt đời xem ông ta như vị cứu tinh, vị ân nhân của mình, sùng mộ, quỵ lụy, thán phục ông ta và chỉ mình ông ta mà thôi. Ông đã xây dựng trong tưởng tượng bao nhiêu cảnh thần tiên, bao nhiêu chuyện khoái lạc trên cái đề tài hấp dẫn và vui thú này trong những giờ nghỉ ngơi yên tĩnh. Và đây, giấc mơ bao nhiêu năm qua nay đã gần thành sự thực. Nhan sắc và học vấn của Avdotya Romanovna đã khiến ông ta kinh ngạc. Tình cảnh điêu đứng của nàng đã kích thích ông ta đến cùng cực. Ở nàng còn có một cái gì hơn cả những điều ông hằng mơ ước. Một cô gái kiêu kỳ, cương nghị, có đức hạnh, có học thức và thông minh hơn ông ta. Ông ta cũng cảm thấy thế, mà lại sẽ đội ơn ông suốt đời một cách tôi mọi vì cái công ơn tế độ của ông, sẽ sùng kính cúi rạp trước mặt ông, còn ông thì sẽ làm vị chúa tể uy quyền vô hạn. Như có chủ ý, trước đây ít lâu sau một thời gian dài suy xét và chờ đợi, cuối cùng ông đã nhất quyết thay đổi con đường công danh và bước vào một lĩnh vực hoạt động rộng rãi hơn để dần dần leo lên một môi trường xã hội cao hơn mà ông đã từ lâu mơ ước một cách khoái lạc. Tóm lại, ông ta đã quyết định thăm dò Petepua. Ông ta biết rằng dùng phụ nữ có thể thu lợi rất nhiều. Nhan sắc của một người đàn bà đức hạnh và có học thức có thể tô điểm cho con đường công danh của ông rực rỡ lạ lùng, thu hút kẻ khác đến cạnh ông, tạo nên một ánh hào quang quanh ông. Thế mà bây giờ, tất cả đều sụp tan tành. Cuộc đoạn tuyệt đột ngột và kỳ quái vừa qua giáng xuống đầu ông ta như một tiếng sét. Đó là một trò đùa gì, rất quái gở và vô lý. Ông ta chỉ mới hơi sức già một tí. Thậm chí ông ta cũng chưa kịp bày tỏ cho hết nữa. Ông chỉ đùa nhả hơi quá chớn một chút. Thế mà cơ sự lại đi đến một kết cục nghiêm trọng như vậy. Xét cho cùng, ông ta cũng yêu Dunya theo một lối riêng. Ông ta đã thống trị nàng trong tưởng tượng. Thế mà đùng một cái. Không, mai, ngay từ ngày mai phải khôi phục, uốn nắn lại, hàn gắn lại, và nhất là phải tiêu diệt cái thằng nhóc con sức láo ấy đi, vì chính nó gây ra tất cả. Với một cảm giác khó chịu, ông ta nhớ đến Razumihin, nhưng chỉ lát sau ông ta yên tâm hắn về mặt này. Một thằng như thế thì đặt ngang hàng với ta thế nào được. Nhưng người mà ông ta e sợ nhất thực sự chính là Svidrigailov. Nói tóm lại, con phải dày già nhiều. Không, con mới là người có lỗi hơn cả. Dunya vừa nói vừa ôm hôn mẹ. Vì con ham tiền nên mới đến nỗi thế. Nhưng anh ạ, em thề rằng trước đây em không ngờ hắn lại đê hèn đến thế. Nếu em biết rõ hắn từ trước, không gì có thể phụ dụ em. Anh đừng kết tội em, anh ạ. Đội ơn Chúa, Pulcheria Alexandrovna lẩm bẩm, vẻ bàng hoàng như chưa hiểu rõ hẳn những việc vừa xảy ra. Ai nấy đều mừng rỡ, và 5 phút sau họ lại cười to lên nữa. Chỉ riêng Dunya thỉnh thoảng tái mặt đi và trao mày khi ôn lại việc vừa qua. Bà Pulcheria Alexandrovna cũng không ngờ mình sẽ vui mừng thế này. Mới sáng nay thôi bà còn hình dung việc cự tuyệt Lushin như một tai họa ghê gớm. Nhưng Razumihin thì hân hoan đến cùng cực. Anh cũng chưa dám biểu lộ hết niềm hân hoan đó ra, nhưng cứ run run như lên cơn sốt, tự hồ vừa mới cất được một khối sắt nặng hàng chục cân đè lên ngực. Bây giờ, anh có thể hiến dâng cho họ cuộc đời anh, có thể phụng sự họ. Bây giờ, thì việc gì mà anh chẳng làm được. Tuy vậy, anh lại càng hoảng hốt xua đuổi những ý nghĩ kéo theo và thấy sợ trí tưởng tượng của mình. Chỉ có Raskolnikov vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, vẻ mặt lầm lì và lơ đãng nữa. Chàng là người đã khẩn thiết hơn ai hết đòi phải cự tuyệt Lushin, nhưng bây giờ lại dường như ít quan tâm đến việc vừa xảy ra hơn ai hết. Dunya bất giác nghĩ rằng chàng vẫn giận mình lắm. Bà Pulcheria Alexandrovna sợ sệt đưa mắt nhìn con trai. Thế Svidrigailov nói với anh những gì? Dunya lại gần anh hỏi. À phải. Bà Pulcheria Alexandrovna kêu lên. Raskolnikov ngẩng đầu lên nói. Hắn nhất thiết muốn biếu em 1 vạn rúp và tỏ ý muốn gặp em một lần nữa trước mặt anh. Gặp à, không đời nào. Bà Pulcheria Alexandrovna kêu lên. Mà sao ông ta lại dám nói chuyện biếu xén tiền nong với nó? Raskolnikov thuật lại một cách hơi khô khan buổi nói chuyện với Svidrigailov, bỏ qua chuyện oan hồn Marfa Petrovna hiện về để khỏi phải nói lan man. Và vì không muốn nói bất cứ chuyện gì ngoài những điều tối cần thiết. Thế anh trả lời ra sao? Dunya hỏi. Lúc đầu anh bảo là sẽ không nói lại với em gì hết. Hắn ta mới tuyên bố là sẽ dùng đủ mọi cách để tìm gặp em cho kỳ được. Hắn bảo rằng tình cảm của hắn đối với em ngày trước chỉ là chuyện vớ vẩn, và bây giờ hắn không cảm thấy yêu đương gì nữa hết. Hắn ta không muốn em lấy Lujin. Nói chung, hắn nói năng rất khó chịu. Anh thấy ông ấy thế nào? Anh Rodia, cảm tưởng của anh ra sao? Thú thật, anh cũng không hiểu rõ chút nào. Xin biếu 1 vạn đồng nhưng lại nói là mình không giàu. Tuyên bố là sẽ đi đâu đấy, nhưng 10 phút sau lại quên khuấy là mình có nói đến chuyện ấy. bỗng dưng lại nói mình muốn lấy vợ, và người ta đã mối lái cho mình rồi. Dĩ nhiên, hắn có những mục đích gì đấy, có lẽ là những mục đích xấu xa, nhưng vẫn khó lòng mà giả định rằng hắn ta có thể hành động một cách ngu xuẩn như thế, nếu quả hẳn có những ý định đen tối nhằm hại em. Nếu thế thì lạ quá. Dĩ nhiên, anh đã thay mặt em dứt khoát khước từ số tiền ấy. Nói chung anh thấy hắn ta rất kỳ dị, và thậm chí còn có những dấu hiệu điên rồ nữa. Nhưng có thể anh nhầm, có lẽ đây chỉ là một lối vở vĩnh. Cái chết của Marfa Petrovna hình như đây cho hắn một ấn tượng khá. Lạy Chúa cho linh hồn bà được yên nghỉ, Pulcheria Alexandrovna thốt lên. Mẹ sẽ suốt đời cầu nguyện cho linh hồn bà ta. Dunya, nếu không có 3.000 rúp ấy thì bây giờ mẹ con ta sẽ ra sao đây? Lạy Chúa, cứ như trên trời rơi xuống ấy. Ồ, Rodia, sáng nay hai mẹ con chỉ còn vẹn vẹn có 3 rúp. Mẹ với Dunya cứ tính toán đem cầm chiếc đồng hồ càng sớm càng tốt để khỏi hỏi tiền của hắn trước khi hắn đưa. Dunya hình như ngạc nhiên quá đỗi vì lời đề nghị của Svidrigailov. Nàng cứ đứng yên suy nghĩ hồi lâu. Chắc lão ấy đã bày ra một quỷ kế gì ghê gớm lắm đây. Nàng nói thì thầm một mình, người gần như run lên. Raskolnikov để ý thấy vẻ hốt hoảng quá đáng của nàng. Có lẽ anh sẽ còn phải gặp lão nhiều lần nữa, chàng nói với Dunya. Ta sẽ theo dõi hắn, tôi sẽ tìm ra. Razumihin quả quyết nói, tôi sẽ không rời mắt. Rodia cho phép tôi. Lúc nãy, anh ấy nói, hãy bảo vệ em tôi. Thế cô có cho phép tôi không, cô Avdotya Romanovna? Dunya mỉm cười và đưa tay ra cho anh, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ lo lắng. Bà Pulcheria Alexandrovna rụt rè đưa mắt nhìn nàng. Tuy vậy, số tiền 3.000 rúp hình như cũng đã làm cho bà yên lòng. 15 phút sau, mọi người đều bàn tán sôi nổi, ngay cả Raskolnikov, tuy không góp chuyện, cũng chăm chú lắng nghe một lúc. Razumihin nói rất hùng hồn. Việc gì bà và cô phải đi đâu? Anh say sưa nói, giọng nhiệt thành. Về cái thị trấn ấy làm gì? Cái chính là ở đây chúng ta đông đủ, và rất cần có nhau, cần lắm. Xin hiểu cho tôi, ấy ít nhất là một thời gian. Còn tôi thì xin bà và cô xem như một người bạn, một người cộng tác, và xin cam đoan rằng chúng ta sẽ mưu toan mọi một việc rất hay. Đây, tôi sẽ trình bày tỉ mỉ cho các vị nghe cả một kế hoạch. Sáng sớm nay, khi chưa có việc gì xảy ra, tôi đã chợt nghĩ ra được. Số là thế này, tôi có một ông chú, tôi sẽ xin giới thiệu để các vị làm quen, một ông già rất tốt và rất đáng kính. Ông ta có 1.000 rúp vốn liếng, hiện không cần đến vì vẫn sinh sống bằng sổ hưu bổng. Đã 2 năm nay chú tôi cứ nài tôi nhận lấy số tiền 1.000 rúp ấy và hàng năm trả lãi 6 phân cho ông ta. Tôi hiểu thừa đi, chẳng qua ông cụ muốn giúp đỡ tôi, nhưng năm ngoái tôi không cần, còn năm nay tôi cứ mong ông ta lên đây và đã quyết định lấy số tiền đó. 3 người sẽ góp thêm vào đây 1.000 rúp nữa, lúc đầu thế là đủ cho công ty chúng ta. Thế ta sẽ làm gì? Đến đây, Razumihin bắt đầu trình bày dự định của mình và nói đi nói lại rằng hầu hết bọn chủ hiệu sách và nhà xuất bản của ta đều ít hiểu biết về sách vở, cho nên thường làm việc xuất bản rất tồi. Còn các nhà xuất bản khá thì nói chung sách bán rất chạy và kiếm được khá nhiều lãi. Chính Razumihin đang mơ ước nghề xuất bản. Anh đã 2 năm làm việc cho kẻ khác mà biết 3 thứ tiếng châu Âu khá thạo. Tuy cách đây 6 hôm, anh có nói với Raskolnikov là tiếng Đức mình xoách, có nghĩa là yếu kém, để cho chàng chịu cầm lấy nửa số trang dịch và 3 đồng rúp tạm ứng. Hôm ấy anh nói dối, và Raskolnikov cũng biết thế. Việc gì chúng ta lại bỏ lỡ cơ hội, trong khi chúng ta nắm được một trong những phương tiện chủ yếu? Chúng ta có vốn riêng. Razumihin sôi nổi lên, dĩ nhiên cần phải bỏ nhiều công sức, thì ta sẽ ra công, sợ gì? Cô Avdotya Romanovna, tôi và Rodion, bây giờ có những nhà xuất bản lãi khá to, và cơ sở chủ yếu của doanh nghiệp là phải nghĩ xem cụ thể cần dịch những gì. Chúng ta sẽ vừa dịch, vừa xuất bản, vừa học với nhau. Bây giờ tôi có thể giúp ích được, vì tôi có kinh nghiệm. Đã gần 2 năm nay tôi lặn lội ở các nhà xuất bản, và biết hết mánh lới của họ. Không có gì hóc hiểm lắm đâu, thật đấy. Và việc gì cờ đến tay lại không phất. Tôi biết 2-3 tác phẩm, tôi vẫn giữ bí mật, mà chỉ riêng cái ý đem dịch và xuất bản thôi cũng đủ đưa lại mỗi quyển 100 rúp rồi. Riêng có một quyển thì chỉ riêng cái ý đem dịch thôi, có trả tôi 500 tôi cũng không lấy. Thế mà nếu đem bán với họ, thì có lẽ họ còn phân vân đấy nhé, họ đần lắm. Còn về công việc ấn loát, giấy má, phát hành, thì cứ giao cho tôi thuộc lầu ra rồi. Lúc đầu ta sẽ làm nhỏ đã, rồi dần dần làm ăn to hơn, ít nhất cũng có miếng ăn, và dù sao cũng bù được vốn. Mắt Đu Nha sáng long lanh. Những điều ông vừa nói làm tôi thích quá, Dmitri Prokofievich à, nàng nói. Tôi thì dĩ nhiên chẳng biết gì về công việc này. Bà Pulkheria Alexandrovna tiếp lời. Có lẽ thế mà hay, nhưng cũng chưa biết chừng. Công việc này nó mới quá, không biết thế nào. Dĩ nhiên ta phải ở lại đây đã, ít nhất là một thời gian. Bà đưa mắt nhìn Rodia. Anh nghĩ sao hả anh? Đu Nha hỏi. Anh nghĩ rằng ý của cậu ấy rất hay. Chàng đáp. Dĩ nhiên chưa nên nghĩ quá sớm đến chuyện thành lập một công ty lớn, nhưng quả có thể xuất bản 5-6 quyển chắc chắn thành công. Chính anh cũng biết một tác phẩm nhất định bán chạy. Còn về phần cậu ấy có biết công việc hay không, thì không còn hồ nghi gì nữa. Cậu ấy thạo lắm. Vả chăng ta còn khối thì giờ bàn thêm. Ura! Razumikhin reo lên. Bây giờ thế này, ở đây có một căn nhà riêng ngay trong tòa nhà này, cũng chủ đấy, đó là một căn riêng biệt, không ăn thông với những buồng ngủ trọ này, có đủ bàn ghế, giá phải chăng, có 3 phòng, bà và cô hãy tạm ở đấy. Đồng hồ thì mai sẽ mang đi cầm, phải đem tiền lại, rồi mọi việc sẽ ổn. Cái chính là cả 3 người có thể ở chung, cả Rodia nữa. Kìa, cậu đi đâu thế Rodia? Kìa Rodia, cô đã đi rồi sao? Bà Pulkheria Alexandrovna hỏi, vẻ hoảng hốt. Lại bỏ đi vào lúc này. Razumikhin kêu lên. Đu Nha nhìn anh vẻ ngạc nhiên và bỡ ngỡ, tay cầm chiếc mũ lưỡi chai, chàng đang sắp sửa bước ra ngoài. Cứ như thể các người đem tôi đi chôn hay vĩnh biệt tôi không bằng. Chàng nói, giọng nghe rất quái gở. Chàng tựa hồ như mỉm cười, nhưng không, còn gì khác một nụ cười hơn thế nữa. Mà biết đâu, có thể chúng ta trông thấy mặt nhau lần này là lần cuối cùng. Chàng đột nhiên nói thêm. Hình như chàng nghĩ thầm một mình như thế, nhưng không hiểu sao, buột mồm nói to lên. Kìa, con làm sao thế? Bà cụ kêu lên. Anh đi đâu thế, Rodia? Đu Nha hỏi, giọng nghe rất lạ. Tôi cần phải đi. Chàng đáp bâng quơ, như phân vân không muốn nói rõ. Trên gương mặt xanh xao của chàng hiện rõ một quyết tâm dứt khoát. Tôi muốn nói, khi đến đây, tôi muốn nói với mẹ và em Đu Nha rằng chúng ta nên xa nhau ít lâu thì hơn. Tôi không được khỏe, trong người thì bứt rứt lắm. Sau tôi sẽ đến, chính tôi sẽ tự đến, khi nào có thể. Tôi nhớ mẹ và em, tôi thương. Xin cứ mặc tôi, để cho tôi một mình, tôi đã quyết định như vậy từ trước. Tôi đã quyết định dứt khoát. Dù có phải thế nào chăng nữa, dù tôi có chết hay không, tôi cũng muốn một mình. Xin quên hẳn tôi đi, như thế tốt hơn. Đừng hỏi han gì tôi. Khi nào cần tôi sẽ đến, hay mời mẹ và em đến, có lẽ mọi việc sẽ được cứu vãn. Còn bây giờ, nếu mẹ và em còn yêu tôi, xin đừng tìm tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ thù ghét hai người. Tôi cảm thấy thế. Thôi, xin từ biệt. Trời ơi! Bà Pulkheria Alexandrovna kêu lên. Cả hai mẹ con đều khiếp sợ đến cùng cực. Razumikhin cũng thế. Rodia, Rodia! Ta hòa giải với nhau đi, mẹ con mình sẽ lại như trước. Người mẹ đáng thương kêu lên. Raskolnikov chậm rãi quay đi và chậm rãi bước ra cửa. Đu Nha bước theo. Anh, sao anh nỡ đối xử với mẹ như thế? Nàng thì thào, mắt quắc lên vì căm giận. Chàng gườm gườm nhìn Đu Nha. Không có gì đâu, tôi sẽ đến, tôi sẽ lui tới. Chàng lẩm bẩm như không biết rõ mình định nói gì, đoạn bước ra khỏi phòng. Thật là ích kỷ, độc ác, táng tận nhân tình. Đu Nha kêu lên. Anh ấy điên chứ không phải thế đâu. Anh ấy điên rồi. Chả nhẽ cô không thấy hay sao? Chính cô táng tận nhân tình thì có. Razumikhin ghé sát vào tai nàng thì thầm, giọng khẩn khoản, tay siết chặt tay nàng. Bà Pulkheria Alexandrovna như người mất hồn. Razumikhin quay về phía bà, nói vội. Tôi trở về ngay, rồi chạy ra ngoài. Raskolnikov đợi anh ở cuối hành lang. Tôi biết là cậu sẽ chạy ra, chàng nói. Cậu hãy quay lại với họ, và ở lại với họ. Mai cũng thế, và ở lại mãi mãi. Tôi, có lẽ tôi sẽ đến, nếu có thể. Từ biệt cậu. Đoạn chàng bỏ đi, không chìa tay ra cho bạn. Nhưng cậu đi đâu mới được chứ? Cậu làm sao thế? Lẽ nào lại như thế? Razumikhin thảng thốt, nói lắp bắp. Raskolnikov dừng lại một lần nữa. Tôi nói lần này là lần cuối cùng. Đừng bao giờ hỏi han gì tôi nữa hết. Tôi không biết nói thế nào để trả lời cậu. Đừng đến nhà tôi. Có lẽ tôi sẽ tự đến đây. Cậu để mặc tôi. Còn mẹ và em tôi, thì cậu đừng bỏ họ. Cậu hiểu tôi chưa? Trong hành lang tối om, hai người đứng cạnh một ngọn đèn. Họ im lặng nhìn nhau khoảng một phút. Suốt đời, Razumikhin sẽ nhớ mãi phút ấy. Đôi mắt nảy lửa của Raskolnikov nhìn chừng chừng vào mắt anh, dường như mỗi lúc một sói sâu thêm vào tâm hồn và ý thức anh. Razumikhin giật mình. Dường như vừa có một cái gì khủng khiếp vụt qua giữa hai người. Một ý nghĩ nào đó lóe ra như một lời ám dụ. Một cái gì ghê gớm, quái gở vụt hiện lên, và cả hai đều biết. Razumikhin tái nhợt đi như một xác chết. Bây giờ thì cậu hiểu rồi chứ? Raskolnikov bỗng lên tiếng, mặt co rúm lại một cách đau đớn. Cậu quay lại với họ đi. Chàng nói thêm, và quay phắt đi ra khỏi nhà. Bây giờ tôi sẽ không thuật lại những gì đã diễn ra ở buồng bà Pulkheria Alexandrovna tối hôm ấy. Những là Razumikhin quay lại an ủi hai mẹ con ra sao, những là anh quả quyết rằng Rodia đang ốm, cần phải nghỉ ngơi, rằng chàng nhất định sẽ trở lại, rằng chàng đang bị khủng hoảng tinh thần, không nên khuấy động thêm, những là anh ta sẽ theo dõi chàng, tìm cho chàng một bác sĩ thật giỏi, hay cả một hội đồng bác sĩ nữa. Nói tóm lại, kể từ tối hôm ấy, Razumikhin đã trở thành người con và người anh trong gia đình họ. 4. Raskolnikov đi thẳng đến tòa nhà bên bờ kênh, nơi Sonia thuê trọ. Đó là một tòa nhà 3 tầng, cũ kỹ, sơn màu xanh lá cây. Chàng tìm người gác cổng hỏi thăm, và chỉ được những lời chỉ dẫn mơ hồ về chỗ ở ông thợ may Kapernomov. Chàng tìm lối vào cửa ở góc sân dẫn vào một cầu thang chật chội và tối, leo lên gác 3 và bước vào dãy hành lang, chạy dọc theo tầng gác, phía trông ra sân. Chàng đang sợ sẫm đi trong bóng tối, ngỡ ngàng không biết đâu là lối vào nhà ông Kapernomov, thì bỗng cách chàng 3 bước có một cánh cửa mở ra. Chàng bất giác nắm lấy cánh cửa. Ai đấy? Một giọng đàn bà lo lắng hỏi. Tôi đến cô. Raskolnikov đáp, đoạn bước vào một gian phòng mắc áo nhỏ xíu. Trên một chiếc ghế gãy có đặt một cây nến cắm vào một cái chân bằng đồng móp méo. Ông đấy ư? Trời ơi! Sonia kêu lên khe khẽ và đứng sững ra. Vào cô đi lối nào? Lối này à? Và Raskolnikov cố tránh nhìn Sonia, bước vội vào phòng. Một phút sau, Sonia cũng cầm nến bước vào, đặt nến xuống và đứng trước mặt chàng, bàng hoàng đến cực độ, xúc động không sao tả xiết và có vẻ hoảng hốt vì cuộc đến thăm đột ngột này. Bỗng gương mặt xanh xao của nàng đỏ bừng lên, thậm chí mắt nàng còn rơm rớm lệ nữa. Nàng nghẹn ngào, lòng hổ thẹn pha lẫn một cảm giác ngọt ngào. Raskolnikov vội ngoảnh đi và ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh bàn. Chàng đã có đủ thì giờ nhìn lướt qua gian phòng một lượt. Đó là một gian phòng lớn, nhưng thấp lẻ tẻ, gian phòng cho thuê duy nhất của gia đình Kapernomov. Có một cánh cửa đóng kín ăn thông với nhà họ, chỗ ở bức tường bên trái. Phía đối diện, ở bức tường bên phải, còn có một cánh cửa nữa bao giờ cũng khóa chặt. Bên kia cửa là một căn nhà khác, mang số khác. Phòng của Sonia giống như một nơi chứa đồ cũ, hình 4 góc xiên xẹo, trông rất chướng mắt. Bức tường có chỗ 3 khung cửa sổ nhìn ra bờ kênh, cắt gian phòng thành một đường chéo. Thành thử, một góc phòng nhọn hoắt thụt vào tận đâu đâu, nên khi thiếu ánh sáng không thể nhìn thấy gì trong cái xó sâu hoa mấy được. Còn góc kia thì lại tù một cách kỳ quái. Trong cả gian phòng thênh thang hầu như không bày biện gì cả. Trong góc bên phải kê một cái giường, Cạnh giường về phía cửa ra vào có một chiếc ghế. Cũng sát bức vách có kê giường. Ngay bên cánh cửa ăn thông sang buồng bên đặt một cái bàn gỗ mộc. Trên trải một chiếc khăn bàn màu xanh xanh. Trên bàn có hai chiếc ghế đan. Sát bức tường đối diện, gần cái góc nhọn, có kê một chiếc tủ ngăn nhỏ bằng gỗ mộc, trông như trơ vơ giữa khoảng không. Đồ đạc trong phòng chỉ có thế. Giấy dán tường màu vàng vàng, sơ xác và ám khói, đen xịn lại ở các góc. Chắc mùa đông ở đây ẩm thấp và rét mướt lắm. Cảnh nghèo túng đập ngay vào mắt. Ngay ở giường ngủ cũng không có rèm che. Xô Nha lặng lẽ nhìn người khách đang tự tiện chăm chú xem xét phòng nàng, và cuối cùng bắt đầu sợ run lên như đứng trước một vị quan tòa, trước kẻ định đoạt số phận mình. Tôi đến muộn, 11 giờ rồi phải không? Chàng hỏi, mắt vẫn không ngước lên nhìn nàng. Vâng ạ, Xô Nha lẩm bẩm. À phải, đúng đấy ạ. Nàng bỗng rối rít lên như đã tìm thấy lối thoát. Đồng hồ bên ông chủ nhà mới đánh đấy. Tôi có nghe. Đúng đấy ạ. Tôi đến thăm cô lần cuối cùng đây. Raskolnikov nói tiếp, vẻ lầm lì, mặc dầu chàng đến lần này mới là lần thứ nhất, có lẽ tôi không gặp cô nữa. Ông đi xa? Tôi chưa biết, mai sẽ rõ. Thế mai ông không đến nhà Katerina Ivanovna nữa à? Giọng Xô Nha run run. Chưa biết, sáng mai sẽ rõ cả, nhưng tôi đến đây không phải vì việc ấy, tôi muốn nói với cô một điều. Chàng ngước đôi mắt đăm chiêu lên nhìn nàng, và chợt nhận ra rằng, trong khi mình ngồi, nàng vẫn đứng trước mặt. Sao cô lại đứng thế? Cô ngồi xuống đi. Chàng nói, giọng bỗng thay đổi hẳn, dịu dàng, ôn tồn. Nàng ngồi xuống, chàng nhìn nàng một lát, vẻ ân cần, và gần như thương xót. Cô gầy quá, tay cô kìa, cứ trong suốt đi, ngón tay như ngón tay người chết. Chàng cầm lấy tay nàng. Xô Nha mỉm cười yếu ớt. Tôi xưa nay vẫn thế, nàng nói. Hồi còn ở nhà cũng thế à? Vâng. Tất nhiên thôi, chàng dằn giọng nói. Và vẻ mặt, giọng nói của chàng bỗng lại thay đổi hẳn. Chàng đưa mắt nhìn quanh lần nữa. Cô thuê phòng này của nhà Kapenomov hả? Vâng ạ. Họ ở bên kia sau cánh cửa này à? Vâng, họ cũng ở một căn buồng như thế này. Cả nhà ở một buồng à? Vâng ạ. Tôi mà ở buồng này thì ban đêm sợ lắm. Chàng nhận xét, vẻ mặt lầm lầm. Gia đình ông chủ rất tốt, họ đối xử tử tế lắm. Xô Nha đáp, vẫn có vẻ như chưa trấn tĩnh lại được và chưa hiểu rõ lắm. Bàn ghế, đồ đạc đều của chủ nhà cả. Họ tốt lắm, trẻ con cũng hay sang tôi chơi. Nhà họ nói lắp phải không? Vâng ạ, ông ta vừa nói lắp vừa thọt, cả bà vợ cũng thế, không hẳn là nói lắp, nhưng cứ câu được câu mất. Bà ấy tốt lắm. Ông ấy trước kia làm gia nô cho người ta, con đến 7 đứa, chỉ có đứa đầu nói lắp, còn mấy đứa kia chỉ đau ốm thường thôi, chứ không nói lắp. Thế sao ông biết nhà ấy ạ? Nàng nói thêm, hơi ngạc nhiên. Dạo trước ông thân sinh cô có kể hết cho tôi nghe, về cô. Ông ta cũng đã kể hết, cả chuyện cô ra đi lúc 6 giờ, rồi gần 9 giờ cô trở về, cả chuyện Katerina Ivanovna quỳ bên giường cô. Xô Nha luống cuống. Hôm nay tôi dường như có gặp, nàng thì thầm giọng rụt rè. Gặp ai? Cha tôi. Tôi đang đi dọc phố gần đây thôi, ở đầu góc phố này ấy, khoảng gần 10 giờ, chợt thấy ai như cha tôi đi ở phía trước. Có lẽ đúng là cha tôi. Tôi đã định ghé vào Katerina Ivanovna. Cô đi dạo à? Vâng, Xô Nha thì thầm nói, ngắc ngứ, rồi luống cuống cúi mặt xuống. Khi cô còn ở nhà, Katerina Ivanovna đã nhiều lần suýt đánh cô phải không? Ồ không, ông nói gì thế? Không phải đâu. Xô Nha nhìn chàng, vẻ hơi hoảng sợ. Thế cô yêu bà ấy à? Gì tôi? Sao lại không? Xô Nha rên rỉ, giọng đau đớn, hai tay bỗng chắp lại. Ồ, ông không, giá ông biết rõ gì tôi, gì thật như trẻ con ấy, dì ấy buồn phiền quá, đâm ra như người loạn óc. Trước kia dì ấy thông minh biết mấy, dì ấy cao thượng quá, tốt quá. Ông không biết gì cả, không biết gì cả, trời ơi. Xô Nha nói như tuyệt vọng, lòng xúc động và đau đớn, hai tay vặn vào nhau, Đôi má nhợt nhạt của nàng lại đỏ ửng lên, mặt nàng lộ vẻ đau khổ. Có thể thấy rõ rằng người ta vừa chạm vào một chỗ rất đau trong tâm hồn nàng, và nàng tha thiết muốn bày tỏ, muốn nói lên điều gì để bênh vực Katerina Ivanovna. Một niềm thương xót không thể nào nguôi được, nếu có thể nói như thế, bỗng hiện rõ trên từng nét mặt của nàng. Đánh ư? Sao ông lại nói thế? Trời ơi, dì ấy mà lại đánh tôi. Mà dì ấy có đánh chăng nữa thì đã sao? Thì sao nào? Ông không biết. Ông không biết gì hết. Khổ thân dì ấy quá. Ôi khổ thân quá. Lại đau ốm. Dì ấy tìm công bằng. Dì ấy trong sạch. Dì ấy tin rằng đâu đâu cũng phải có sự công bằng và đòi hỏi như thế. Và dù có bị tra tấn nhục hình, dì ấy cũng không đời nào làm một việc không công bằng. Dì ấy không thấy rằng ở đời này không thể có công bằng được, nên cứ uất ức. Thật như đứa trẻ. Như đứa trẻ, dì tôi công bằng lắm, công bằng lắm. Rồi đây cô sẽ ra sao? Sonia nhìn chàng có ý hỏi. Bây giờ cả nhà trông vào cô, mà trước kia thì cũng thế. Cha cô trong khi say rượu cũng đến xin tiền cô thôi. Nhưng bây giờ cô liệu sao?
Tôi không biết, Sonia buồn rầu đáp.
Họ vẫn ở đằng ấy à?
Tôi không biết, dì tôi đang nợ tiền thuê nhà. Nghe nói hôm nay bà chủ nhà báo sẽ đuổi đi, và Katerina Ivanovna nói là không thèm ở lại một phút nào nữa.
Sao bà ấy gan thế? Trông mong vào cô à?
Ồ, không phải, ông đừng nói thế. Tôi với dì ấy chỉ là một thôi. Sonia bỗng lại sôi nổi lên, thậm chí còn bực tức nữa, trông hệt như một con chim bạch yến hay một loài chim nhỏ nào đang nổi giận.
Thế dì tôi còn biết làm thế nào nữa? Làm thế nào? Làm thế nào?
Nàng hỏi, giọng nóng nảy và xúc động. Hôm nay dì đã khóc hết cả nước mắt, dì ấy loạn trí óc. Ông không để ý hay sao? Dì ấy loạn óc đấy. Khi thì dì ấy lo cuống lên như đứa trẻ, không biết ngày mai làm thế nào cho tươm tất, có đủ đồ nhắm và các thứ. Khi thì vặn hai cánh tay vào nhau, khạc ra máu, khóc lóc, rồi bỗng dưng cứ nện đầu vào tường như tuyệt vọng làm liều. Rồi sau đó lại nguôi nguôi, dì vẫn hy vọng ở ông. Dì ấy nói, bây giờ ông là người cứu giúp dì ấy sẽ tìm được chỗ vay ít tiền và đem tôi trở về thành phố cũ của dì, lập một trường ký túc cho con gái nhà quý tộc, sẽ cho tôi làm giám thị và sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống tươi đẹp. Dì ấy ôm chầm lấy tôi, hôn tôi, an ủi tôi. Dì ấy tin như thế, tin vào những chuyện hoang đường như thế, làm sao có thể cãi lại dì ấy được. Thế mà suốt ngày hôm nay dì lau chùi, sửa sang, yếu như thế mà bê cả một thùng nước lớn lên phòng, thở dốc ra, rồi ngã xuống giường. Hồi sáng tôi với dì ấy ra chợ mua giày cho Polenka và Lena, vì giày chúng rách cả rồi, nhưng không đủ tiền trả, còn thiếu nhiều lắm. Thế mà dì ấy đã chọn được hai đôi giày thật xinh, vì dì ấy có khiếu thẩm mỹ lắm. Ông không biết đấy. Thế là dì ấy khóc òa lên trong cửa hiệu, trước mặt những người bán hàng, vì thiếu tiền. Trông dì ấy thương quá.
Thế thì cô, sống như thế này, chẳng có gì là lạ. Raskolnikov nói, môi nở một nụ cười chua chát.
Thì ông không thấy thương hay sao? Ông không thương à?
Sonia lại bùng lên. Tôi biết ông có bao nhiêu đã đem cho hết gì tôi, tuy chưa thấy gì.
Giá ông thấy hết, trời ơi. Và đã bao nhiêu lần, tôi làm cho gì tôi phải khóc. Mấy tuần trước đây thôi. Ôi thật tệ quá. Chỉ một tuần trước khi cha tôi chết. Tôi tàn nhẫn quá. Mà đã bao nhiêu lần như thế rồi. Suốt ngày hôm nay tôi nhớ lại mà đau lòng quá.
Sonia vặn hai cánh tay trong khi nói, xót xa với những kỷ niệm ấy.
Thế ra chính cô tàn nhẫn à?
Phải, chính tôi. Hôm ấy tôi đến nhà. Nàng vừa nói tiếp vừa khóc. Cha tôi nói,
con đọc cho bố nghe một chút, Sonia. Bố nhức đầu lắm. Con đọc đi, sách đây.
Đó là một quyển sách nhỏ mượn của ông Lebezhnikov. Ông Andrei Semyonovich ấy, ông ta ở bên cạnh, lúc nào cũng kiếm được những quyển sách thật ngộ nghĩnh.
Tôi nói, con phải đi đây. Tôi không muốn đọc, tôi đến cốt để cho Katerina Ivanovna xem cái cổ áo. Số là vì Elizaveta làm nghề buôn đồ cũ, có mang lại cho tôi mấy chiếc cổ áo và măng xét rẻ tiền, nhưng xinh xắn và còn mới, có thêu hoa.
Katerina Ivanovna thích lắm, dì ấy đeo vào áo. Và đứng soi gương, dì ấy thích lắm. Dì bảo, cho dì Sonia nhé, dì van Sonia đấy.
Dì ấy van tôi, dì ấy thích quá, thế nhưng dì ấy có đeo vào đâu. Xin là xin thế thôi, chẳng qua dì ấy sực nhớ lại những ngày vui thuở trước. Dì ấy mê mải ngắm nhìn mình trong gương, thế nhưng có còn chiếc áo nào nữa đâu, không còn lấy một chiếc, không còn gì hết. Đã mấy năm nay rồi, Katerina Ivanovna không bao giờ xin gì ai hết. Chính dì ấy có gì cũng đem cho người ta thì có. Thế mà lúc ấy dì đã hỏi xin tôi, đủ biết dì ấy thích nhường nào. Thế mà tôi tiếc, không muốn cho. Tôi nói, dì Katerina Ivanovna, dì đeo vào đâu? Tôi nói thế đấy, đeo vào đâu? Đáng lẽ tôi không được nói như thế. Dì ấy cứ nhìn tôi, dì ấy buồn vì tôi đã từ chối, dì ấy khổ tâm đến nỗi trông tội nghiệp quá chừng. Không phải dì ấy buồn vì mấy chiếc cổ áo đâu, mà vì tôi đã từ chối dì, tôi biết. Ôi, ra có cách nào chữa lại, xóa bỏ những lời ấy đi. Tôi thật tệ quá, nhưng nói làm gì, ông thì ông có cần gì biết. Cô có biết bà Elisaveta buôn đồ cũ ấy à? Ông cũng biết sao? Sonia hỏi lại hơi ngạc nhiên. Katerina Ivanovna ho lao rất nặng, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Raskolnikov nói sau một phút im lặng, không trả lời vào câu hỏi. Ồ không đâu, không phải đâu. Và Sonia bất giác nắm lấy hai tay chàng, như van xin chàng, đừng để cho dì nàng chết. Bà ấy chết đi còn hơn. Không, sao lại hơn? Không phải thế, hoàn toàn không phải như thế. Nàng hoảng hốt nhắc đi nhắc lại, vẻ như không biết mình nói gì. Còn các em thì sao? Cô cho chúng đi đâu, nếu không đem về ở với cô? Ồ, tôi cũng không biết nữa, Sonia kêu lên, vẻ hầu như tuyệt vọng, hai tay ôm lấy đầu. Có thể thấy rõ rằng chính nàng cũng đã nghĩ đến điều đó nhiều lần lắm rồi. Raskolnikov chỉ nhắc lại khiến nàng hoảng sợ một lần nữa thôi. Thế nếu trong khi Katerina Ivanovna còn sống, cô sinh bệnh phải nhập vào nhà thương thì sao? Chàng hỏi một cách phũ phàng. Ồ sao ông lại nói thế? Không thể nào như thế được. Và khuôn mặt Sonia nhăn nhúm lại vì một nỗi kinh hoàng ghê gớm. Sao lại không thể được? Raskolnikov cười gằn nói tiếp. Cô có được bảo hiểm đâu, đến lúc ấy họ sẽ ra sao? Cả nhà sẽ kéo nhau đi lang thang ở ngoài đường, bà ấy sẽ vừa ho, vừa xin bố thí, và sẽ đập đầu vào tường như hôm ấy, lũ trẻ sẽ khóc, bà ta sẽ gục xuống, họ sẽ đưa vào đồn cảnh sát, vào nhà thương, bà ta sẽ chết, còn lũ trẻ. Ồ không, Chúa không để như vậy. Cuối cùng Sonia thốt ra từ lồng ngực nghẹn ngào. Nàng lắng nghe, nhìn chàng với đôi mắt van lơn, hai tay chắp lại thành một lời cầu khẩn im lặng, như thể mọi sự đều tùy thuộc ở chàng. Raskolnikov đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Một phút trôi qua, Sonia đứng im, đầu cúi gằm, hai tay buông thõng, dáng rũ rượi. Không dành dụm được à, không để dành dụm được ít nhiều, phòng khi bất chắc hay sao? Chàng bỗng dừng lại trước mặt Sonia hỏi. Không. Sonia nói thì thầm. Dĩ nhiên là không. Cô đã thử chưa? Chàng nói thêm, giọng gần như ngạo nghễ. Thử rồi. Và thất bại. Thì dĩ nhiên phải thế. Con hỏi làm gì? Chàng lại đi bách bộ trong phòng. Một phút nữa trôi qua. Thế không phải ngày nào cô cũng có khách à? Sonia càng bối rối thêm, mặt nàng lại đỏ bừng lên. Không. Nàng gượng gạo trả lời. Hẳn Polenka rồi cũng phải thế. Chàng nói đột ngột. Không, không, không thể được. Không. Sonia thét lên như người tuyệt vọng, tưởng chừng có ai vừa lấy dao đâm vào người nàng. Chúa không đời nào để cho một việc ghê tởm như thế xảy ra được. Vẫn để xảy ra khối việc như vậy đấy. Không, không, Chúa sẽ che chở cho Polenka. Chúa. Nàng nhắc đi nhắc lại như người mất hồn. Mà có lẽ cũng chẳng làm gì có Chúa hết. Raskolnikov đáp, vẻ dường như hả hê, rồi nhìn nàng cười phá lên. Mặt Sonia chợt biến sắc đi một cách khủng khiếp, các thớ thịt trên mặt giật lên từng đợt. Nàng nhìn Raskolnikov với một vẻ oán trách không sao tả nổi. Nàng muốn nói điều gì, nhưng không sao nói ra được, chỉ bưng mặt khóc nức nở. Cô nói Katerina Ivanovna loạn óc, chính cô cũng loạn óc đấy, chàng nói sau một lát im lặng. Khoảng 5 phút trôi qua, chàng vẫn lặng thinh đi đi lại lại không nhìn nàng. Cuối cùng, chàng đến cạnh nàng, mắt sáng quắc. Chàng nắm lấy hai vai Sonia và nhìn thẳng vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của nàng. Luồng mắt của chàng khô, sắc, nóng như một tia lửa, môi chàng rung mạnh. Bỗng chàng quỳ sụp xuống sàn nhà và hôn lên chân nàng. Sonia hoảng hốt lùi lại như tránh một người điên. Và quả nhiên trông chàng chẳng khác một người điên thật.
Ông làm gì thế? Với tôi mà ông lại làm thế ư?
Nàng nói lắp bắp, mặt tái đi, và tim nàng bỗng thắt lại đau nhói. Chàng vụt đứng dậy.
Không phải tôi cúi lại em, tôi cúi lại trước sự thống khổ của loài người.
Chàng nói giọng quái gở và bỏ ra cửa sổ.
Em nghe đây.
Một phút sau chàng quay lại nói thêm.
Lúc nãy tôi vừa nói với một kẻ kiêu căng là hắn không bằng ngón tay út của em, và hôm nay tôi đã để em ngồi bên cạnh em gái tôi như vậy, là một điều vinh dự đối với nó.
Ồ, sao ông lại nói như thế? Là nói trước mặt em ông?
Sonia hoảng hốt kêu lên. Ngồi với tôi là một vinh dự, nhưng tôi làm gì còn danh tiết? Trời ơi, sao ông lại nói thế?
Tôi nói về em như thế không phải vì em mất danh tiết, vì tội lỗi của em, mà vì nỗi đau khổ vô hạn của em. Em là một người tội lỗi, đầy tội lỗi.
Đúng như thế.
Chàng nói thêm giọng gần như phấn khởi. Và tội lỗi của em càng nặng hơn nữa, là vì em hy sinh, đầy đọa mình một cách vô ích.
Còn gì khủng khiếp hơn phải sống trong đống bùn nhơ mà em ghê tởm, và đồng thời chính em cũng biết, chỉ cần mở mắt ra thôi, rằng làm như vậy chẳng cứu được ai, và chẳng có ích gì cho ai chút nào hết.
Em thử nói tôi nghe. Chàng nói như nổi khùng lên. Làm sao trong tâm hồn em là có thể pha lẫn những điều nhơ nhuốc, hèn hạ như vậy với những tình cảm thiêng liêng, trái ngược hẳn lại.
Thà đâm đầu xuống sông mà chết cho xong, có phải là công bằng hơn? Công bằng hơn không biết bao nhiêu mà kể, mà lại khôn ngoan hơn nữa không?
Thế rồi họ sẽ ra sao?
Sonia hỏi, giọng yếu ớt, mắt nhìn chàng chua xót, nhưng hình như không hề ngạc nhiên về cái ý chàng vừa gợi lên.
Raskolnikov nhìn nàng với đôi mắt kỳ dị.
Chàng đã đọc thấy tất cả qua mỗi một cái nhìn của nàng. Thế ra chính nàng cũng đã có ý nghĩ đó. Có lẽ đã nhiều lần, trong cơn tuyệt vọng, nàng suy nghĩ thật sự đến việc kết liễu ngay một lúc cho xong hết mọi việc. Và nàng đã nghĩ một cách chín chắn đến nỗi bây giờ nàng hầu như không lấy làm lạ nữa. Thậm chí nàng cũng không để ý thấy lời lẽ của nàng tàn nhẫn như vậy. Và dĩ nhiên cũng không để ý đến ý nghĩa những lời trách móc, nhất là cách chàng nhìn nỗi ô nhục của nàng. Và Raskolnikov cũng thấy rõ như vậy. Nhưng chàng cũng hoàn toàn hiểu nàng đã bị giày vò đau đớn khủng khiếp đến nhường nào khi nghĩ đến tình cảnh ô nhục của mình. Vậy thì cái gì cho đến nay, cái gì đã có thể ngăn chặn quyết tâm tự vẫn của nàng? Nghĩ đến đây chàng mới hiểu hết được mấy đứa trẻ mồ côi khốn khổ và người đàn bà hoa lao dở điên dở dại cứ đập đầu vào tường kia có ý nghĩa như thế nào đối với nàng. Tuy vậy, chàng cũng lại thấy rõ rằng nhân cách của Sonia cũng như nếp giáo dục của nàng cũng không thể nào cho phép nàng sống mãi như vậy. Song chàng vẫn băn khoăn không hiểu tại sao nàng lại có thể sống trong tình trạng đó lâu như vậy mà không phát điên, nếu không đủ can đảm tự tử. Dĩ nhiên, chàng hiểu rằng tình cảnh của Sonia là một hiện tượng ngẫu nhiên trong xã hội. Tuy tiếc thay, tuyệt nhiên không phải là một hiện tượng cá biệt và ngoại lệ. Nhưng chính tính chất ngẫu nhiên ấy, nếp giáo dục ấy và cả quãng đời về trước nữa, lẽ ra có thể giết chết nàng ngay từ khi bước những bước đầu trên con đường nhơ nhuốc này. Vậy thì cái gì đã nâng đỡ chàng? Hẳn không phải là thói dâm ô trụy lạc. Rõ ràng cuộc sống ô nhục này chỉ chạm đến nàng một cách cơ học. Sự trụy lạc thật sự vẫn chưa thấm chút nào vào lòng nàng. Chàng thấy rõ như vậy, nàng đang đứng trước mặt chàng như một cảnh thực. Nàng có 3 con đường, chàng thầm nghĩ: nhảy xuống sông, vào nhà thương điên, hay rốt cuộc lao mình vào trụy lạc, trí tuệ u mê đi, tâm hồn sắt lại.
Ý nghĩ sau cùng này khiến chàng ghê tởm hơn cả, nhưng chàng là một kẻ hoài nghi, chàng còn trẻ tuổi, chàng xa rời cuộc sống, vì vậy chàng tàn nhẫn. Cho nên, không thể không tin rằng lối thoát sau cùng, tức sự trụy lạc, là lối thoát dễ qua cơ thực hiện hơn cả. Nhưng chẳng lẽ lại như thế thật? Chàng ngạc nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ ngay cả con người vẫn còn giữ được một tâm hồn trong sạch này, rốt cục cũng sẽ tự giác vươn tới cái hố nhơ bẩn, thối tha ấy. Phải chăng xu thế ấy đã bắt đầu, và sở dĩ nàng còn chịu đựng được cho đến nay chỉ vì dâm ô trụy lạc đối với nàng không còn ghê tởm mấy nữa? Không thể như thế được, chàng nhẩm kêu lên như Sonia lúc nãy. Không, sở dĩ cho đến nay nàng vẫn chưa tự tử là vì sợ có tội. Đối với những người Cơ Đốc giáo, tự tử là trọng tội. Vì nghĩ đến họ, đến những người ấy, sở dĩ cho đến nay nàng vẫn chưa điên. Nhưng ai bảo nàng chưa điên? Có thật nàng vẫn tỉnh trí hay không? Có thể nào lại nói năng như nàng? Lẽ nào người tỉnh trí lại suy luận như nàng? Lẽ nào có thể ngồi ngay trên miệng hố thối tha của sự trụy lạc đang hút mình xuống mà lại xua tay, bịt tai khi người ta nói đến nguy cơ của mình? Nàng làm sao thế? Hay là nàng chờ đợi một phép thần thông? Chắc hẳn là như thế. Tất cả những điều đó chẳng phải là những dấu hiệu điên rồi sao? Chàng kiên trì giữ lấy ý nghĩ này. Lối thoát ấy còn làm chàng hài lòng hơn bất cứ lối thoát nào khác. Chàng bắt đầu nhìn nàng chăm chú hơn. Thế cô hay cầu nguyện Chúa lắm phải không, Sonia? Chàng hỏi. Sonia lặng thinh. Chàng đứng cạnh đợi nàng trả lời. Ví thử không có Chúa, tôi sẽ ra sao? Nàng thì thầm rất nhanh, vẻ cương quyết, mắt bỗng sáng lên, nhìn chàng một thoáng, tay siết mạnh tay chàng. Đấy, đúng như thế, chàng nghĩ. Thế Chúa làm gì cho em? Chàng tiếp tục dò xét Sonia. Im lặng hồi lâu, nhưng không thể trả lời được, lồng ngực yếu đuối của nàng phập phồng vì xúc động. Ông im đi, đừng hỏi nữa, ông không xứng đáng. Nàng bỗng kêu lên, nghiêm nghị và giận dữ nhìn chàng. Đúng thế thật, đúng thế thật. Chàng đinh ninh tự nhủ. Chúa làm tất cả, nàng thì thầm nói nhanh, mắt lại nhìn xuống. Lối thoát đây rồi, đây chính là cách giải thích lối thoát. Chàng tự nhủ, mắt tò mò nhìn nàng hau háu. Với một cảm giác mới mẻ, kỳ lạ, gần như đau đớn, chàng nhìn chăm chăm khuôn mặt xanh xao, gầy gò, với những nét sắc và không đều đặn ấy, đôi mắt xanh dịu hiền, có thể ném ra những tia lửa ấy, sáng lên vì một cảm xúc mãnh liệt và khắc khổ. Cái thân hình nhỏ bé đang run lên vì uất ức và căm giận, và chàng thấy tất cả những cái đó thật kỳ lạ, hầu như vô lý. Đúng là một kẻ ngây dại, một kẻ dại. Chàng nhậm đi nhậm lại. Trên tủ ngăn có một quyển sách, trong khi đi đi lại lại trong phòng, mỗi lần đi ngang chàng vẫn để ý thấy nó. Bây giờ chàng cầm nó lên xem. Đó là Pho Tân Ước bằng tiếng Nga. Quyển sách đóng bìa ra đã cũ kỹ nhổ nát. Sách ở đâu thế này? Chàng hỏi Sonia đang đứng ở chỗ cũ cách bàn ba bước. Có người đem đến cho tôi, nàng đáp vẻ như miễn cưỡng, mắt nhìn phía khác. Ai đem đến? Bà Lizaveta, tôi nhờ bà ấy kiếm hộ. Lizaveta, lạ thật. Chàng nghĩ thầm, mỗi lúc chàng lại càng có cảm giác là tất cả những gì có liên quan đến Sonia cũng đều lạ lùng, kỳ diệu. Chàng đem sách đến gần ngọn nến và bắt đầu dở ra xem. Đoạn nào có chuyện Lazaro? Chàng hỏi đột ngột. Sonia vẫn nhìn mãi xuống đất không đáp, nàng đứng hơi nghiêng nghiêng về phía bàn. Chuyện Lazaro sống lại ở chỗ nào? Cô tìm hộ tôi đi, Sonia. Nàng liếc mắt nhìn chàng. Không phải ở đấy đâu, trong Thiên Phúc Âm thứ tư kia, nàng thì thầm, vẻ nghiêm nghị, vẫn đứng yên. Cô tìm hộ, vào đọc cho tôi nghe đi. Chàng nói đoạn ngồi xuống, khuỷu chống lên bàn, hai tay nâng cằm, mắt chân chân nhìn sang một bên, lắng tai chờ đợi. Nội ba tuần nữa xin mời cô đến một nơi cách đây 7 dặm. Chính ta hình như cũng sẽ đến đấy, nếu không phải là một cái gì còn tệ hơn nữa.
chàng lẩm bẩm một mình. Sonia ngần ngừ bước lại gần bàn. Nàng chưa tin lắm vào cái ý muốn kỳ quặc của Raskolnikov, song nàng vẫn cầm lấy sách. Chả nhẽ ông chưa đọc à? Nàng hỏi, mắt ngước nhìn chàng qua bàn. Giọng nàng mỗi lúc một thêm nghiêm nghị. Đã lâu rồi, hồi tôi còn đi học. Cô đọc đi. Thế ông không nghe đọc ở nhà thờ à? Tôi không đi nhà thờ. Còn cô có hay đi không?
Không.
Sonia thì thầm. Raskolnikov cười nhạt. Tôi hiểu. Thế mai cô cũng không đi làm lễ an táng cha cô à?
Tôi sẽ đi. Tuần trước tôi cũng có đến làm lễ cầu hồn.
Cho ai?
Cho Lizaveta. Bà ấy bị giết bằng rìu.
Cơn não chàng mỗi lúc một thêm kích động. Chàng bắt đầu thấy choáng váng. Cô thân với bà Lizaveta à?
Vâng. Bà ấy tốt lắm.
Bà ấy đến đây thỉnh thoảng thôi.
Đến luôn không tiện. Bà ấy với tôi cũng đọc và nói chuyện. Bây giờ bà ấy đang được chiêm ngưỡng Thượng Đế.
Âm hưởng những từ như rút trong sách ra này gợi lên trong lòng chàng một ấn tượng kỳ lạ. Lại thêm những câu chuyện bí mật gì giữa hai người ngây dại ấy. Rồi mình cũng đâm ra ngây dại nốt mà thôi.
Một chứng hay hay đấy, chàng nghĩ, đọc đi.
Chàng bỗng quát lên, giọng hạch sách và cáu kỉnh. Sonia vẫn do dự, tim nàng đập mạnh, nàng không dám đọc. Raskolnikov nhìn người điên khốn nạn với đôi mắt hầu như đau xót. Ông nghe làm gì? Ông có tin đạo đâu? Nàng thì thầm rất khẽ như nghẹt thở.
Đọc đi, tôi muốn thế.
Chàng dằn giọng.
Cô đọc cho Lizaveta nghe thì được kia mà.
Sonia dở sách ra và tìm đoạn ấy. Nàng run run lập cập, giọng nàng khản đi. Nàng hai lần toan đọc mà vẫn không phát âm ra được chữ đầu.
Vậy có một người đau tên gọi Lazaro, vốn người Bethany.
Những đoạn trích phúc âm ở đây đều sao theo Kinh Thánh bằng tiếng Việt.
Cuối cùng nàng đọc lên một cách khó nhọc, nhưng từ chữ thứ năm trở đi giọng nàng vỡ ra, đứt ra như sợi dây đàn quá căng.
Hơi thở nàng nghẹn lại, ngực nàng tức tối. Raskolnikov hiểu được một phần tại sao Sonia phân vân không muốn đọc cho chàng nghe, và càng hiểu ra, chàng lại càng gắt gỏng và nàng nặc đòi nàng đọc một cách thô bạo. Chàng hiểu quá rõ rằng bây giờ nàng rất khổ tâm khi phải bộc lộ những cảm xúc của mình. Chàng đã hiểu rằng những cảm xúc ấy quả nhiên làm thành điều bí ẩn thật sự của nàng. Có lẽ đã từ lâu, có lẽ từ hồi nàng mới lớn lên, khi còn ở với gia đình, bên cạnh người cha khốn nạn và người dì ghẻ điên rồ vì đau khổ, bên cạnh mấy đứa trẻ đói khát, giữa những tiếng quát tháo và mắng mỏ tục tằn. Nhưng đồng thời giờ đây chàng đã biết, và biết chắc chắn, rằng tuy nàng thấy bồn chồn và vô cùng sợ hãi trước một điều gì khi bắt đầu đọc, nhưng vẫn háo hức muốn đọc lạ lùng và đọc cho chàng nghe. Nhất là bây giờ, rồi sau này dù có thể nào cũng mặc. Chàng đọc thấy điều đó trong mắt nàng. Chàng hiểu nỗi xúc động hưng phấn của nàng. Nàng cố tự chủ, cố nuốt cơn nghẹn ngào dâng lên ngang cổ ngay từ câu đầu, và đọc tiếp chương thứ 11 trong Thiên Phúc Âm của Thánh Gioan. Nàng đọc đến câu thứ 19.
Có nhiều người Giu-đê đã đến để đặng an ủi Martha và Maria về sự anh chết. Martha nghe Đức Chúa Giê-xu đến, bèn đi đón người, nhưng Martha thì ngồi tại nhà. Martha